Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin máy bay phản lực cỡ lớn sẽ tham gia vào hoạt động cứu hỏa trong mùa cháy rừng tại Úc. Hãng tin Yahoo News đưa tin, đội máy bay ném bom nước lớn nhất từ trước đến nay của Úc đã được tập hợp để chuẩn bị cho mùa cháy rừng tồi tệ nhất kể từ mùa hè đen tối năm 2019-2020. Chiếc máy bay lớn nhất trong đội bay là máy bay chở nước cỡ lớn Boeing 737, có khả năng chở 15.000 lít nước hoặc chất làm chậm cháy và có thể hoạt động ở những địa điểm xa xôi và khó tiếp cận. Những chiếc máy bay được thuê từ công ty Caution Airlines có trụ sở tại Hoa Kỳ, cung cấp phần lớn phi đội cứu hỏa cũng như phi công cho Úc. Dịch vụ cứu hỏa khu vực nông thôn cho biết, những chiếc máy bay cứu hỏa sẽ là một sự hỗ trợ to lớn khi ứng phó với mùa cháy rừng, trong khi điều kiện El Nino nóng bức được dự đoán là sẽ diễn ra trong suốt mùa hè. Bộ trưởng Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Murray White cho biết, chúng tôi sẽ có một đội bay gồm khoảng 500 chiếc máy bay sẵn sàng sử dụng ở các khu vực khác nhau của đất nước. Dự kiến, chính phủ liên bang sẽ chi ra 31 triệu đô la mỗi năm để duy trì hoạt động cứu hỏa bằng máy bay chữa cháy. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang tiến hành cải cách giáo dục mầm non để mang lại cho mỗi trẻ em ở Victoria khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống, thông qua việc công bố địa điểm xây dựng 50 trường mầm non do chính quyền bang sở hữu và điều hành, với khả năng tiếp nhận thêm hàng ngàn trẻ em trên toàn bang. Thủ hiến bang Victoria Jacinta Allen hồi đầu tháng 12 đã đến thăm trường Moomba Park Primary School, nơi sẽ được xây dựng một trong những trường mầm non đầu tiên được điều hành bởi chính quyền bang. Chính quyền bang Victoria cho biết, 10 trường mầm non mới sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026, và dự kiến 20 trường mầm non tiếp theo sẽ mở cửa vào các năm 2027 và 2028. 10 trường mầm non mới sẽ tiếp nhận hơn 950 trẻ nhỏ và sẽ có không gian dành cho các dịch vụ quan trọng, chẳng hạn như sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Theo kế hoạch, 20 trường mầm non khác sẽ đi vào hoạt động trong hai năm 2027-2028, sẽ nằm trong khuôn viên hoặc bên cạnh các trường công, bệnh viện, trường dạy nghề TAFE, giúp cho việc chăm sóc trẻ em trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Học sinh ở Victoria sẽ có điều kiện tốt hơn để được tiếp cận với nền giáo dục tốt nhất khi chính quyền lao động triển khai nhiều công trình cơ sở hạ tầng trên toàn tiểu bang nhằm cải tạo và mở rộng trường học. Giám đốc phụ trách giáo dục Ben Carroll hồi đầu tháng 12 thông báo rằng 22 dự án tại các trường học ở Victoria đã được phê duyệt tài trợ trong khuôn khổ của quỹ công trình vốn nhỏ. Hãng tin Reuters cho hay, 22 khoản đầu tư này bao gồm 14 dự án tân trang nhà vệ sinh trường học và 5 dự án sửa chữa phần mái của trường học, đảm bảo không gian an toàn và chất lượng cho học sinh và nhân viên. Những sáng kiến khác cũng được trợ cấp, bao gồm dự án sửa chữa nội thất và ngoại thất của trường học, sửa chữa sân thể thao cũ và cải tiến sân thể thao ngoài trời. Trong dự thảo ngân sách Victoria giai đoạn 2023-2024, chính quyền lao động đã đầu tư 10 triệu đô la vào quỹ công trình vốn nhỏ và tất cả các dự án ở vòng trợ cấp này sẽ được hoàn thành trước tháng 12 năm 2025. Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2020, quỹ công trình vốn nhỏ đã hỗ trợ hơn 500 dự án trên khắp các khu vực đô thị và khu vực hẻo lánh. Hãng tin Reuters đưa tin, dự án hầm đường sắt Melbourne Metro Tunnel của chính quyền lao động đã đạt được một cột mốc quan trọng khác với việc khánh thành một trạm dừng xe tram mới ngay phía trước nhà ga Parkview Station. Trạm dừng xe tram mới sẽ giúp người dân dễ dàng chuyển từ dịch vụ xe tram sang mạng lưới xe lửa tại vùng Parkview khi hầm đường sắt Melbourne Metro Tunnel mở cửa đón hành khách sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu. Các nhân viên xây dựng đã làm việc suốt ngày đêm trong vòng 9 ngày để xây dựng các bậc thềm xe tram nâng cao ở hai bên đường ray xe tram, lắp đặt các thiết bị ngầm và đèn tín hiệu giao thông mới, cũng như khôi phục tuyến xe tram trên đường Royal Parade và đường Elizabeth Street, đoạn gần góc đường Grattan Street. Trạm dừng xe tram bao gồm các nhà chờ và bậc thềm cung cấp lối lên xe tram bằng phẳng và sẽ bao gồm màn hình hiển thị thông tin hành khách, lối đi bộ và lối sang đường vào đầu năm sau. Ngoài ra, nhà ga Parkview Station lần đầu tiên sẽ cung cấp kết nối dịch vụ xe lửa trực tiếp đến khu vực giáo dục và y tế tầm cỡ thế giới của Melbourne, giúp hàng ngàn nhân viên y tế, sinh viên, bệnh nhân và gia đình đi lại dễ dàng hơn. Đội điều tra các vụ tai nạn giao thông đang điều tra các tình huống xung quanh một vụ va chạm chết người xảy ra ở vùng Nowarin vào sáng ngày 7 tháng 12. Dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến The Fleetwood Ride, nơi một chiếc xe hơi và một chiếc xe máy va chạm vào nhau vào khoảng 10 giờ sáng hôm đó. Người đàn ông điều khiển xe máy, chưa rõ danh tính, đã tử vong tại hiện trường. Người đàn ông điều khiển xe hơi đã cung cấp lời khai cho cảnh sát. Các chi tiết chính xác xung quanh vụ va chạm vẫn chưa được xác định và cuộc điều tra hiện đang diễn ra. Bất cứ ai có camera hành trình ghi lại vụ việc hoặc có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Để xem số liệu thống kê về số người thiệt mạng trên các tuyến đường bộ từ đầu năm đến nay, hãy truy cập trang web police.gov.au. Hãng tin Reuters đưa tin, người lao động ở khu vực hẻo lánh Victoria sẽ được hưởng lợi ích từ sự thúc đẩy mạnh mẽ về nhà ở và chỗ ở có giá hợp lý, như một phần trong khoản đầu tư của chính quyền bang nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương giữ chân và thu hút người lao động. Thủ hiến bang Victoria Jacinta Allen và giám đốc phụ trách phát triển khu vực hẻo lánh Gail Tierney hồi đầu tháng 12 đã đến khu vực phát triển Đông Ararat để thông báo về việc triển khai quỹ chỗ ở lao động khu vực hẻo lánh trị giá 150 triệu đô la. Quỹ này được áp dụng đối với người lao động trong các ngành công nghiệp chính đang có nhu cầu cao về nhân lực như nông nghiệp, khách sạn và giáo dục. Các công ty xây dựng đủ điều kiện hiện có thể nộp đơn xin nhận trợ cấp từ 150.000 đô la đến 5 triệu đô la để phát triển các dự án, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương giữ chân và thu hút người lao động bằng cách cung cấp nhà ở và chỗ ở có giá hợp lý. Quá trình tiếp nhận đơn xin trợ cấp đối với quỹ chỗ ở lao động khu vực hẻo lánh sẽ diễn ra từ nay cho đến ngày 25 tháng 2 năm sau. Để tìm hiểu thêm thông tin, hãy truy cập trang web rdv.vic.gov.au.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Gạo ST25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425 281 560. 0425 281 560. Gạo phút lọc thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Thầy cô luôn ở cạnh bên khi chúng ta cần họ nhất. Thầy cô truyền cảm hứng, động viên và tạo ảnh hưởng thật sự lên nhiều cuộc đời. Giờ đến lượt bạn. Victoria đang tìm kiếm thêm giáo viên. Nếu bạn từng nghĩ đến việc học giảng dạy, bây giờ là lúc. Học để trở thành một trong 4.000 giáo viên mới trên toàn tiểu bang Victoria và bảo đảm cho mình một sự nghiệp bạn hài lòng cả đời. Ghé thăm vic.gov.au/teach-the-future để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy của bạn.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylight qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylight, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Trước thực tế là cuộc xung đột giữa Israel và Hamas vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Vào hôm 13 tháng 12, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cùng với Thủ tướng New Zealand và Thủ tướng Canada đã ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn ở dải Gaza. Trong tuyên bố chung đưa ra vào hôm 13 tháng 12, ba vị thủ tướng kêu gọi các bên tạm dừng xung đột và đề nghị cộng đồng quốc tế nỗ lực để hướng tới lệnh ngừng bắn có tính chất bền vững. Úc, New Zealand và Canada cam kết cùng làm việc với các đối tác nhằm tiến tới giải pháp hai nhà nước cùng tồn tại song song trong hòa bình, nơi người dân Israel và Palestine được sống an toàn bên trong đường biên giới được quốc tế công nhận. Tuyên bố lên án vụ tấn công của Hamas vào Israel vào hôm 7 tháng 10 và công nhận quyền tự vệ của Israel, song khẳng định Israel cần phải tuân thủ các luật lệ về nhân đạo quốc tế và cho rằng việc tấn công Hamas không thể tiếp tục khiến người dân thường Palestine phải gánh chịu hậu quả. Hai người đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay hạng nhẹ cắt ngang đường dây điện và rơi ở miền bắc New South Wales. Chiếc máy bay bị rơi bên bờ sông Clarence River tại Lilydale, cách Grafton khoảng 25 km về phía tây vào khoảng gần 9 giờ sáng ngày 12 tháng 12. Cảnh sát cho biết chiếc máy bay đã bốc cháy sau vụ tai nạn. Hai người, gồm một người đàn ông ở độ tuổi 30 và một đứa trẻ dưới 10 tuổi trên chiếc máy bay đã tử vong tại hiện trường. Các đội cấp cứu bao gồm cảnh sát, nhân viên y tế, cơ quan cứu hỏa và cứu hộ New South Wales và dịch vụ khẩn cấp của tiểu bang đã có mặt tại hiện trường. Các điều tra viên sẽ làm việc với các tổ chức hàng không để tìm hiểu các tình huống xung quanh vụ tai nạn, đồng thời kêu gọi công chúng trình báo nếu nhìn thấy chiếc máy bay gặp nạn di chuyển. Một phụ nữ hai con đã qua đời sau một vụ tai nạn tại nơi làm việc bên trong tiệm bánh ở phía tây Sydney thuộc bang New South Wales, nơi bà và chồng cùng làm chủ. Bà Thủy Lê, 49 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh bên trong tiệm bánh Erskine Park Bakery ở góc đường Swallowbridge và Peppertree Bridge vào khoảng 9 giờ sáng ngày 8 tháng 12. Bà đã được các nhân viên y tế điều trị trước khi được đưa đến bệnh viện Nepean Hospital, nơi bà qua đời sau đó. Người thân của bà xác nhận rằng bà đã bị điện giật nhưng không rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra. Cái chết của người phụ nữ này đang được điều tra. South New South Wales hiện chưa có bình luận gì thêm vào thời điểm này. Một báo cáo sẽ được chuẩn bị cho các nhân viên điều tra. Một nữ cảnh sát đã bị hành hung khi đối đầu với hai người đàn ông đang ngủ bên trong một chiếc xe hơi đậu trên đường phố ở Gold Coast thuộc bang Queensland. Cảnh sát cho biết hai người đàn ông đang bị giam giữ trong khi nữ cảnh sát được đưa đến bệnh viện sau khi bị thương ở đầu. Vụ việc xảy ra khi một người dân gọi báo cảnh sát vì lo ngại về hai người đàn ông đang ngủ bên trong chiếc Lexus hư hỏng đậu trên đường Greenacre Drive ở Parkwood vào khoảng 5 giờ rưỡi sáng ngày 13 tháng 12. Khi nữ cảnh sát đến gần chiếc xe, nam tài xế đã dùng bạo lực và hành hung cô, đẩy cô xuống đất, khiến cô bị thương ở đầu. Người hành khách còn lại đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị cảnh sát chặn lại ngay sau đó. Cả người này và tài xế đều bị bắt giữ. Cảnh sát cho biết, Sau khi khám xét chiếc xe, họ đã tìm thấy một khẩu súng, đạn dược và các vật dụng được sử dụng để phạm tội chiếm đoạt tài sản. Một người đàn ông bị cáo buộc gửi hơn 17 triệu tin nhắn lừa đảo đã bị buộc tội. Cảnh sát bang New South Wales đang điều tra về việc sử dụng thiết bị điện tử để gửi tin nhắn văn bản hàng loạt trên các mạng di động. Các tin nhắn thường được cho là từ một tổ chức hợp pháp, nhưng chứa các liên kết hướng mọi người đến một trang web bất hợp pháp nhằm mục đích lừa đảo nạn nhân. Trong một cuộc đột kích vào sáng ngày 12 tháng 12, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 39 tuổi tại một ngôi nhà ở Moorebank, phía tây nam Sydney. Khi khám xét căn nhà, cảnh sát tìm thấy hai hộp SIM đang hoạt động, một số thẻ SIM và các thiết bị điện tử phù hợp với hoạt động lừa đảo qua tin nhắn văn bản. Cảnh sát cho biết, người đàn ông bị buộc tội sử dụng thiết bị kết nối mạng để thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng liên quan đến các công ty bao gồm Bưu điện Úc và công ty thu phí Link. Người này đã được bảo lãnh có điều kiện và sẽ xuất hiện trước tòa án địa phương Liverpool vào ngày 17 tháng 1 năm sau. Cảnh sát bang Nam Úc đã bắt giữ một người đàn ông 22 tuổi và một phụ nữ 27 tuổi tại một ngôi nhà ở Torrensville, phía tây thành phố Adelaide thuộc bang Nam Úc vào tối ngày 12 tháng 12. Vụ bắt giữ diễn ra sau một cuộc điều tra của cảnh sát, được kích hoạt bởi vụ tấn công bác sĩ nhi khoa cấp cao Michael Jung tại nhà của ông ở Gilberton vào sáng ngày 11 tháng 12. Bác sĩ Jung, 61 tuổi, đã qua đời tại Bệnh viện Hoàng gia Adelaide vào chiều ngày 12 tháng 12. Cặp đôi này đều đến từ Tiverton, đã bị buộc tội giết người, xâm phạm hình sự nghiêm trọng và phạm tội trộm cắp bằng vũ lực. Cả hai đã xuất hiện trước tòa sơ thẩm Adelaide vào ngày 13 tháng 12. Trong một tuyên bố, cảnh sát bang Nam Úc cho biết các điều tra viên không còn tìm kiếm bất kỳ nghi phạm nào khác vào thời điểm này.
Bạn sẽ nói không với bia rượu, hay nói không tôi đã mất bằng lái rồi.
Tôi thực ra không phải là người nghiện bia rượu. Chúng tôi có tiệc mừng ở cơ quan, và tôi đã không thể kìm lòng trước bia rượu. Tôi cứ nghĩ là mình vẫn dưới mức giới hạn, nhưng tôi bị bắt gặp lái xe khi nồng độ cồn vượt quá 0,05. Giờ đây, tôi không thể lái xe đưa con đến trường. Tôi đã phải nói với mẹ là tôi không thể đưa bà đi khám bác sĩ. Nói không với những người lệ thuộc vào mình là hình phạt nặng nhất. Giá mà tôi đã nói không với bia rượu.
Hãy có trách nhiệm. Nếu có uống rượu bia thì đừng lái xe. Thông điệp từ TAC.
Quý vị gặp vấn đề về di trú và pháp lý, MassM Lawyers sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Chúng tôi chuyên về luật di trú, giải quyết các vấn đề visa vợ chồng, cha mẹ, con cái, visa tị nạn, visa bắt cầu, visa đầu tư kinh doanh và visa lao động. Chúng tôi còn giải quyết các vấn đề về kiện tụng, ly hôn, chia tài sản, tại ngoại, bảo lãnh, bạo lực hành hung hay có tranh chấp hợp đồng. Chúng tôi có văn phòng tại Sydney và Footscray. Liên hệ MassM Lawyers ngày hôm nay để được tư vấn miễn phí qua số 0487 420 100, 0487 420 100 hoặc truy cập website massmlawyers.com.
Sống trong gia đình có thể nghĩa là quý vị đang chăm sóc cho người khuyết tật, người bị bệnh kinh niên hoặc người cao tuổi. Người ấy có thể là con cái, cha mẹ hay là người bạn đời, là người mà quý vị sẽ làm hầu như bất kỳ điều gì cho họ, như là bồng bế, dìu dắt, tắm rửa hay lau người cho họ, xoa lưng hay lau nước mắt cho họ. Nhưng chúng ta thường lại hay quên việc chăm sóc bản thân hay là nhờ ai giúp mình. Carer Gateway là dịch vụ hỗ trợ miễn phí dành cho quý vị. Vui lòng gọi cho số 1-800-422-737 hoặc vào trang mạng carergateway.gov.au, được chấp thuận bởi Chính phủ Úc, Canberra.
Đến hẹn lại lên, cửa hàng thời trang Grand Collective giảm giá Marcel Asmus đại hạ giá lên đến 70% các loại quần áo, giày dép và phụ kiện. Cửa hàng hiện có tất cả các thương hiệu được yêu thích, gồm áo khoác Sova Bright, áo thun, quần short mùa hè và mùa đông. Các thương hiệu giày Class, Hush for Peace và Julia Malos, bao gồm sandal mùa hè, giày công sở và giày boot. Giày trẻ em Volley, Kyle, Broadby và nhiều loại khác. Thời trang và phụ kiện Yarra Trail, Reebok, Elwood, Marshmallow, Replay, New York và Elka. Marcel Asmus, giảm giá lên đến 70%. Giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12 tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Tại công ty luật sư Shine Lawyers, các chuyên gia về luật bị thương tại nơi làm việc và trên đường lộ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước để sửa chữa sai lầm. Các luật sư của chúng tôi nói tiếng Việt và có ưu đãi không thắng không mất phí và nghĩa vụ tư vấn miễn phí để chúng tôi có thể giải thích về quyền lợi của quý vị và luật pháp. Xin hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay qua số 1-800-106-886.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 14 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 0.657 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 14 tháng 12 là 1 đô la Úc bằng 15.957 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 30 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 22 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày có dông bão, có lúc mưa rất to, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 23 đến 35 độ. Tại Sydney, trời có mây rải rác, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 27 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 21 độ.